Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 21 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây:
bảo đảm an ninh an toàn hoạt động thị trường tài chính tiền tệ,
bắt giữ chủ tịch Louis Holding do thao túng thị trường chứng khoán,
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5,
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn nhân lễ phục sinh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo các bộ ngành cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện ngay các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh an toàn hoạt động thị trường tài chính tiền tệ. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường tài chính tiền tệ, chứng khoán. Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện ngay việc công bố và cung cấp thông tin chính thức, trung thực về vụ việc và tình hình triển vọng phát triển kinh tế xã hội đất nước cho các cơ quan báo chí và nhà đầu tư, để nhà đầu tư tin tưởng, yên tâm tiếp tục thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật.
Trong những ngày vừa qua, một số trận động đất liên tiếp xảy ra tại huyện Con Bờ Lông, tỉnh Kon Tum. Trước tình trạng đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã giao Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục quan trắc, giám sát động đất tại khu vực này. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và cơ quan chức năng chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi, hạ tầng giao thông, phổ biến hướng dẫn nhân dân cách ứng phó.
Theo dự báo của Viện Dầu khí Việt Nam VPI, giá xăng trong nước có thể tăng khoảng 1.000 đồng một lít, trong khi giá dầu diesel có thể tăng khoảng 1.300 đồng vào ngày hôm nay 21 tháng 4 nếu nhà điều hành không chi quỹ bình ổn giá. Hiện quỹ bình ổn giá xăng dầu đang bị âm và thị trường xăng dầu thế giới vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn tác động mạnh tới giá xăng dầu trong nước. Trong trường hợp nhà điều hành chi quỹ bình ổn, VPI dự báo giá xăng dầu trong nước có thể sẽ tăng khoảng 600 đến 900 đồng một lít so với kỳ trước.
Theo thông tư số 15 năm 2022 của Bộ Công an vừa ban hành, từ ngày 21 tháng 5, thời hạn gửi thông báo cảnh báo đăng kiểm ô tô cũng được kéo dài thành 20 ngày, nhưng tính theo ngày thông thường chứ không phải ngày làm việc. Như vậy, nếu sau 20 ngày kể từ ngày cơ quan công an gửi thông báo phạt nguội mà người vi phạm không đến giải quyết thì phương tiện sẽ bị đưa vào phần mềm cảnh báo đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành và thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường đối với các thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 40mg, lý do thuốc có chống chỉ định cho người châu Á. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 4 2022. Cục Quản lý Dược yêu cầu cơ sở đăng ký nhập khẩu thuốc phối hợp với cơ sở sản xuất gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn bán lẻ sử dụng thuốc, tiến hành thu hồi toàn bộ các thuốc chứa hoạt chất nêu trên, gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 1 tháng 5.
Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm ngày quốc tế lao động. Hai địa điểm dự kiến bắn pháo hoa là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức và công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm ngoái, Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức bắn pháo hoa nhằm tránh tụ tập đông người trong bối cảnh Covid-19 bùng phát. Gần nhất, trong các dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh cũng không tổ chức bắn pháo hoa.
Nhằm tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và các dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay. Cụ thể, đối với các hãng hàng không Việt Nam, Cục yêu cầu các hãng xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp với diễn biến của dịch bệnh, hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.
Liên quan đến thông tin phản ánh trên mạng xã hội về việc trường trung học cơ sở Dịch Vọng, trường trung học cơ sở Nghĩa Tân có tình trạng nhà trường yêu cầu học sinh lớp 9 có học lực không tốt phải chuyển trường và không dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Chiều ngày 20 tháng 4, tại buổi họp báo thông tin về vụ việc, đại diện Phòng Giáo dục Đào tạo quận Cầu Giấy khẳng định liên quan đến phản ánh việc trường trung học cơ sở Dịch Vọng ép học sinh chuyển trường và không được thi trung học phổ thông là không đúng. Trong năm học 2021-2022, trường học này có 11 em học sinh chuyển đi, trong đó có 3 em chuyển nội thành, có 8 em chuyển đi các tỉnh vì điều kiện hoàn cảnh.
Ngày 20 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Chí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội thao túng thị trường chứng khoán theo quy định tại điều 211 Bộ luật hình sự, gồm Đỗ Thành Nhân, chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land, Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Chí Việt; Lê Thị Thùy Liên, Nhân viên Dịch vụ Tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Chí Việt.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, theo báo cáo cập nhật của Viện Hàn Lâm Nhi Khoa và Hiệp hội Bệnh Nhi của Mỹ, đã có gần 13 triệu trẻ em đã mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch bùng phát, chiếm 19% tổng số ca mắc ở nước này. Viện Hàn Lâm Nhi Khoa của Mỹ cho rằng cần phải thừa nhận đại dịch đang gây những tác động tức thời đối với sức khỏe của trẻ em. Theo các nhà khoa học Mỹ, tiêm vaccine vẫn là biện pháp hàng đầu để phòng ngừa COVID-19. Kể cả khi trẻ em đã mắc COVID-19, thì sau 3 tháng kể từ khi trẻ khỏi bệnh là có thể tiêm vaccine.
Israel đã hủy bỏ quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ở trong không gian kín. Đây là lần thứ hai Israel đưa ra quyết định này trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 giảm xuống. Theo tuyên bố chung của Thủ tướng Israel và Bộ trưởng Y tế nước này, quyết định sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ tối 23 tháng 4. Tuyên bố nêu rõ do tỷ lệ mắc bệnh giảm, việc đeo khẩu trang bắt buộc trong không gian kín sẽ được dỡ bỏ. Tuy nhiên, người dân vẫn bắt buộc phải đeo khẩu trang tại những địa điểm có khả năng lây nhiễm cao như bệnh viện, nhà dưỡng lão và trong các chuyến bay.
Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã công bố kết quả điều tra sơ bộ về vụ rơi máy bay của hãng hàng không China Eastern Airlines hồi tháng trước. Theo đó, vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ tai nạn. Báo cáo tóm tắt của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc không đưa ra thêm chi tiết về những nguyên nhân tiềm tàng gây ra vụ tai nạn thảm khốc. Bản báo cáo này được Trung Quốc công bố sau 30 ngày kể từ vụ rơi máy bay, thời hạn mà Bắc Kinh phải gửi báo cáo sớm cho Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế theo quy định. Tuy nhiên, để có báo cáo cuối cùng, có thể mất 1 năm hoặc lâu hơn.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF quyết định lập quỹ tín thác khả năng phục hồi và bền vững, một công cụ mới để hỗ trợ các nước thu nhập thấp và trung bình ứng phó với những thách thức dài hạn. Tổng giám đốc IMF cho biết, quỹ tín thác khả năng phục hồi và bền vững sẽ cho phép những nước giàu hơn chuyển các quỹ dự phòng khẩn cấp cho những nước dễ bị tổn thương, giải quyết những thách thức dài hạn có nguy cơ gây bất ổn kinh tế.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn trong 4 ngày nhân tuần lễ Phục sinh. Phát biểu với báo giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nêu rõ, Phục sinh lâu nay vẫn là lễ của sự hy vọng. Song năm nay, tuần lễ này đang bị mây đen của xung đột bao phủ và cuộc sống của hàng trăm người thì đang ở thế nghìn cân treo sợi tóc. Theo ông, thỏa thuận ngừng bắn sẽ cho phép dân thường có thể sơ tán an toàn ra khỏi khu vực chiến sự, hỗ trợ việc đưa viện trợ nhân đạo tới các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Người Italia có thể sẽ trải qua một mùa hè dài nóng nực khi các văn phòng và tòa nhà công quyền sẽ được yêu cầu giới hạn nhiệt độ cài đặt với hệ thống điều hòa trong bối cảnh chính phủ nước này nỗ lực tìm cách để giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga. Theo nội dung sửa đổi sắc lệnh về sử dụng năng lượng được chính phủ Italia đề xuất, hệ thống điều hòa tại các cơ quan nhà nước phải đặt ở mức nhiệt không thấp hơn 25 đến 27 độ C trong những tháng nóng nhất trong năm. Việc điều chỉnh các quy định là một phần nội dung sắc lệnh năng lượng của chính phủ đang được Thượng viện Italia xem xét. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ban tổ chức SEA Games 31 vừa ký hợp đồng với nhà sản xuất huy chương cho đại hội, với dự kiến sẽ trao khoảng 4.000 huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên đạt thành tích cao khi thi đấu. Huy chương SEA Games 31 được đúc bằng hợp chất đồng kẽm. Huy chương vàng sẽ được mạ vàng 24K, huy chương bạc và đồng cũng được mạ các kim loại tương đương. Mỗi tấm huy chương dày 5mm, một mặt có in nổi hình linh vật sao La, mặt còn lại in nổi logo của đại hội.
Fulham đã trở thành đội bóng đầu tiên ở Championship giành vé thăng hạng lên ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023. Mùa giải 2020-2021, Fulham đã xếp hạng ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với vỏn vẹn 28 điểm sau 38 vòng đấu. Điều đó đã khiến đội bóng London phải xuống chơi ở Championship. Ở mùa giải vừa qua, Fulham đã thi đấu rất tốt tại Championship, chiếm ngôi đầu bảng kể từ vòng đấu thứ 18. Ở trận mới nhất, Fulham đã chắc chắn có được vị trí trong top 2, đồng nghĩa với một tấm vé thăng hạng trực tiếp lên chơi tại giải ngoại hạng Anh 2022-2023. Đây là lần thứ 3 Fulham giành vé lên chơi ở ngoại hạng Anh trong 5 năm gần đây.
Novak Djokovic lúc này đang chuẩn bị để thi đấu tại giải quần vợt Serbia mở rộng. Tuy nhiên, tay vợt này cũng đã xác nhận rằng anh sẽ thi đấu thêm 2 giải nữa trước khi tham dự Pháp mở rộng, giải Grand Slam trên mặt sân đất đệm. Đáng chú ý, mới đây Rafael Nadal đã đăng tải trên trang Twitter cá nhân 2 bức ảnh anh thực hiện những cú đánh trái tay trên sân đất đệm khi vừa trở lại sân tập. Vua sân đất đệm đang muốn có được sự chuẩn bị tốt nhất cho giải Pháp mở rộng, nơi mà Nadal sẽ đối đầu với Novak Djokovic.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, mưa đã hết, không khí lạnh thì cũng đã suy yếu. Vì thế, các tỉnh miền Bắc lúc này đã khá dễ chịu, với mức nhiệt ngoài trời hầu khắp các nơi đều dao động từ 19 đến 21 độ. Sương mù nhẹ xuất hiện khiến chúng ta cảm giác như tiết trời của mùa thu. Nền chung trong ngày hôm nay ở cả phía Đông lẫn các tỉnh phía Tây đều phổ biến từ 25 đến 28 độ, cục bộ có nơi lên 30 độ. Dự báo trong những ngày tới, vùng áp thấp phía Tây sẽ tiếp tục mở rộng hơn và hình thế chính chi phối toàn bộ các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Nhiệt độ vì thế tăng nhanh và khả năng cao từ cuối tuần này, Bắc và Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng. Trước khi có nắng mạnh trong những ngày cuối tuần thì hôm nay miền Trung sẽ có một ngày không mưa nhưng cường độ nắng vẫn ở mức vừa phải. Với các tỉnh từ Thanh Hóa xuống đến Thừa Thiên Huế, sau buổi sáng nhiều mây và có sương mù nhẹ, đến trưa chiều tối, trời cũng đã chuyển nắng, nhiệt độ dao động từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời có nắng sớm hơn nên nhiệt độ cao hơn, từ 29 đến 32 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay cũng sẽ là một ngày nắng mạnh, nhiệt độ cao. Tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Đối với khu vực Nam Bộ, miền Đông vẫn là nơi có nhiệt độ có xu hướng nhỉnh hơn miền Tây, 34 đến 35 độ, còn ở miền Tây là 33 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.